Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Diếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Hảo, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Campuchia. Kính thưa Đại Đức Thích Đức Ấn, trụ trì chùa Phúc Thiên cùng Chư Tôn Đức Tăng Đi. Kính thưa các Phật tử kiều bào tại Campuchia và các Phật tử phái đoàn chùa Giác Ngộ cùng nhiều nơi đến từ Việt Nam. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2013 tại chùa Phúc Thiên, Nét Lương, Campuchia, chúng tôi kính gửi đến tất cả các quý Phật tử đề tài những điều người con hiếu thảo nên làm. Mùa Vu Lan đó, lúc đầu là ngày rằm tháng 7 âm lịch. Trong quá trình phát triển đó, thì chất liệu chữ đó đã được lan tỏa và mở rộng cả luôn tháng 7 âm lịch 30 ngày. Sở dĩ các hàng con cháu dù đang nắm vai trò xã hội cao, bất luận tuổi tác, đều hướng về hai đấng sanh thành đó, là vì nương theo lời Phật dạy tôn vinh cha và mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Trong kinh tạng Pali đó, Đức Phật đã dùng khái niệm cha mẹ là hai đấng Phạm Thiên. Phạm Thiên chỉ có một người duy nhất thôi, Brahma. Qua ba hình thái, Brahma đấng sáng thế, Vishnu duy trì, Shiva là hủy diệt. Thì Đức Phật sánh ví đó, là cha mẹ chính là hai đấng sáng thế đúng nghĩa. Còn Thượng Đế và các thần linh theo học thuyết duy vật, duy tâm đều không phản ánh đúng được sự thật. Bởi vì con người có mặt tại Đức Phật là do tinh cha chứng mẹ phối ngẫu trong thời kỳ mà người mẹ có thể thụ thai. Và đồng thời trong vũ trụ, ngay thời điểm đó, vừa có một chúng sinh kết thúc mạng sống, mà mẫu số nghiệp của người này đó cùng giống với cha mẹ trong tương lai, cho nên sinh ra làm cha mẹ và con cái lẫn nhau. Tôn vinh cha mẹ là hai đấng Phạm Thiên, tức là đấng Chúa Trời đó, là một hình ảnh cao quý nhất mà trong tất cả các nền văn học tôn giáo không có tôn giáo nào đã làm được như thế. Ở một ngữ cảnh khác, Đức Phật nói cha mẹ là hai vị thần lửa quan trọng nhất, vì tại Ấn Độ vốn ảnh hưởng bởi nền văn hóa Ba Tư, nay là Iraq, Iran, và người Ba Tư đó đã mang thần mặt trời và thần lửa đến và truyền bá tại Ấn Độ, và người Ấn Độ là tiếp nhận cái nền văn hóa này, và người ta thờ thần lửa và thờ mặt trời như là sáng thế. Và Đức Phật nói hai bậc sanh thành chính là thần lửa trong mỗi gia đình. Và ở nơi kinh khác, Đức Phật nói cha và mẹ là hai vị Phật trong nhà. Ta tôn thờ Đức Phật bao nhiêu đó thì cũng phải thờ cha mẹ mình bấy nhiêu. Đó là những lời khuyên mà tính đạo lý, đạo đức, văn hóa ứng xử đó, đã nâng vai trò của cha mẹ lên cao nhất chưa được thấy ở trong lịch sử nhân loại suốt nhiều thế kỷ qua. Do đó để báo hiếu một cách có ý nghĩa, người báo hiếu được phước và người được báo hiếu cảm thấy hạnh phúc, thì những người con Phật đó, nên lưu tâm một số điều sau đây. Vấn đề 1, báo hiếu qua việc đi tu. Trong mấy ngày qua đó, phái đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay thăm viếng Angkor Wat, chùa Cố Đô, một trong 7 kỳ quan của thế giới, di sản văn hóa với kiến trúc nghệ thuật đặc thù, và đồng thời cũng tham quan Angkor Thom, Cố Đô lớn và ngôi mộ cổ nơi mà người ta thờ Phạm Thiên cổ xưa. Chúng ta đã nhận thấy rất rõ cái sự kỳ bí và mức độ quy mô hoành tráng của các công trình do con người dựng lên để tôn thờ các bậc thần linh. Các đền đài đó lúc đầu được dựng lên để thờ Chúa Trời của Ấn Độ giáo. Sau đó từ thế kỷ thứ 15 á, người ta thay thế thành Đức Phật Thích Ca và văn hóa của Phật giáo theo phong cách của Đạo Phật Đại Thừa. Như vậy, sự chuyển tiếp này cho chúng ta thấy là vai trò của Phật Bảo là quan trọng nhất trong nền văn hóa Phật giáo Campuchia. Và nhờ có Phật Bảo, Pháp Bảo đã xuất hiện với trên dưới 30.000 bài kinh dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan cho mọi thành phần trong xã hội. Và nhờ có chánh pháp đó, trải qua nhiều thế kỷ, nhiều vị vua, thái tử, quan chức lớn trong triều đình, những người thương gia thành công và các thành phần còn lại trong xã hội đã lần được đi tu, trở thành các nhà sư và các sư cô chân chính, hy sinh hết cả quãng đời thanh xuân của mình để làm cái công việc truyền bá đạo đức, giảng dạy tâm linh, giúp cho con người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Kể từ khi tiếp nhận đạo Phật nguyên chất, giống như Thái Lan và Lào, người dân Campuchia đó có truyền thống đi tu báo hiếu. Là các người nam thì trong một đời người ít nhất phải có đi tu vài ba lần. Mỗi một lần đó tối thiểu cũng phải là một tuần lễ hoặc 3 tháng, 3 năm tùy theo cái sự phát nguyện và cái nỗ lực trả hiếu để hồi hướng tất cả các công đức lành đó cho cha mẹ hiện tiền và ông bà tổ tiên đã quá giảng. Điểm tích về việc đi tu trả hiếu trong nền văn hóa của Campuchia gắn liền với một vài gia đình mà cha mẹ của gia đình này đó là sống bằng cái nghề dân bắt đồ tể, giết rất nhiều các cái loài gia súc. Đứa con trai kể từ khi giác ngộ chân lý đạo Phật thấy rõ rằng là nếu không giúp cha mẹ mình đó, thì với cái nghiệp nhân quả thì có lẽ là cha mẹ mình đó, khổ ở kiếp này với nhiều bệnh tật và chết yểu, khổ nhiều kiếp sau bởi các nghiệp ăn quán dân hồ. Cho nên anh ấy đã phát tâm đi tu và làm các hạt giống nhân từ để hồi hướng công đức giúp cho cha mẹ có thể tỉnh thức và chuyển được các nghiệp. Nhờ đó các loài chúng sinh khác không phải bị chết đau chết đớn, mà chỉ vì chu cấp cho khẩu vị của con người thôi. Kể từ đó truyền thống đi tu báo hiếu đã trở thành như là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân tại Campuchia và tương tự ở Thái Lan và Lào. 3 tháng an cư với 90 ngày là thời gian rất quan trọng mà tất cả các vị tăng sĩ trao dồi đời sống tâm linh, tu trọn thời gian nhiều hơn. Theo tinh thần Phật dạy thì 9 tháng là Phật sự đó, là cơ hội mà các tu sĩ dấn thân nhập thế, tiếp xúc với quần chúng, làm rất nhiều việc, thì ít nhiều gì cái bình năng lượng tâm linh cũng bị giảm đi. Cho nên bù lại 90 ngày an cư đó là để tu trọn vẹn. Bên cạnh đó, các thế hệ tu sĩ cao tăng truyền trao các kinh nghiệm tâm linh cho các thế hệ con cháu và học trò, rồi truyền trao các kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, để có thể giới thiệu nền minh triết và đạo đức của Đức Phật cho những người đang tìm hiểu. Cho nên xuất gia báo hiếu trong 3 tháng ăn cư đó được xem là quan trọng nhất ở trong các nước Phật giáo Nam truyền. Tại Thái Lan đó, có những mùa ăn cư, số lượng tại một ngôi chùa có thể lên đến 100.000 người đi tu một lúc. Điển hình nhất là chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thanh, cách Bangkok khoảng vài chục cây số. Đó là nơi mà các thanh niên nam của Thái Lan đó đi tu để trả hiếu đông nhất trong lịch sử của nước Thái Lan cho đến thời điểm hiện nay. Và điều này đó, nó tạo ra một cái ý thức trách nhiệm ở những người nam mà về sau này đó trở thành chồng, sau một năm đó, làm chồng thì trở thành cha, có trách nhiệm đạo đức với vợ và con của mình. Khi trải qua đời sống tu sĩ, giàu với động cơ là trả hiếu, thì những người nam đã học được những nền tảng đạo đức và thấy rất rõ cái sự ăn chơi, hưởng thụ, rượu chè, ma túy, đàn điếm là cửa ngõ dẫn đến sự bại vong, như Đức Phật đã dạy trong bài kinh mang cùng tên, thuộc kinh Tạng Pali. Và chính những người đàn ông với tư cách là chồng và cha này sẽ trở thành là cái rào dậu văn hóa gia đình và giữ đạo Phật cho vợ con và người thân của mình, giữ đạo Phật cho làng xóm của mình, giữ đạo Phật cho quốc gia của mình. Đây là cái rào dậu văn hóa rất bền vững mà trải qua rất nhiều thế kỷ, dầu tại Campuchia bị Pháp đô hộ nên văn hóa tôn giáo của Công giáo đã có mặt vào thế kỷ thứ 19, nhưng đã không làm lung lay nền tảng văn hóa Phật giáo gốc tại đây. Đó là nhờ vào cái truyền thống đi tu báo hiếu đó. Ở Việt Nam á, thì tu sĩ nào không cảm thấy đời sống xuất gia là thích hợp nữa, trở về đời sống thời gian, thì thường rơi vào mặc cảm và không dám đến chùa. Các Phật tử cũng có cái nhìn rất là bất công khi đánh giá những vị đó là những người thất bại trong tu tập. Thực ra đó, những người đã từng tu mà ra đời đó, thì Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, một bậc cao tăng của thế kỷ 20, dùng một cái từ rất hay: hai mái tóc một tâm hồn. Trước đây đó là đồng trọc, tôi chọn thời gian, bây giờ còn tóc đó, là tôi bán thời gian làm gương mẫu cho gia đình của mình và góp phần phát triển xã hội bằng cái nền tảng đạo đức mà mình đã được huấn luyện trong đời tu. Quý Phật tử Việt Nam nên dần dà thay đổi quan điểm cực đoan đó, để người ra đời đó vì những lý do không còn thích hợp với người tu nữa vẫn còn cơ hội để phục vụ cho xã hội Việt Nam. Người Campuchia, Lào, Thái Lan sau những năm tu tập càng lâu trong chùa mà ra đời đó, vai trò xã hội đó sẽ được người ta tôn trọng hơn, cơ hội thăng tiến xã hội sẽ cao hơn, và do vậy đó cái đóng góp của họ cho đời sống dân sự và nhà nước đó cũng sẽ rộng mở hơn. Cho nên cái nguồn chất xám được đào luyện trong các chùa hoàn toàn không trở nên vô ích. Truyền thống Phật giáo Khmer tại miền Nam Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, vân vân, vẫn tiếp tục giữ truyền thống đi tu báo hiếu này. 3 năm trở lại đây thì tại Thiền viện Phước Sơn, thuộc tỉnh Đồng Nai, dưới sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Bổ Chánh, truyền thống đi tu báo hiếu cho người Việt Nam dân tộc Kinh đã được thực hiện ở lúc lên tới vài trăm vị. Đó là một điều rất hay. Nếu chúng ta nhân rộng mô hình này đó thì xã hội Việt Nam sẽ tốt đẹp nhiều hơn. Vì từ thở nhỏ các cháu thanh thiếu niên giới tính nam đã được học các chìa khóa bảo vệ hạnh phúc cho mình và nhân rộng, phổ biến, truyền bá và chia sẻ hạnh phúc đó cho những người thân và xã hội. Ở Việt Nam chúng ta có những cái phong tục báo hiếu bằng cách ăn chay. Có người phát nguyện cạo tóc của mình để bỏ đi cái nét đẹp của người nữ, nét bảnh bao của người nam, để mong hưởng công đức cho cha mẹ. Thì mình cạo tóc và hưởng công đức thì chẳng có phước đức gì. Tóc là một trang sức phẩm của con người thôi. Như Việt Nam đã nói, cái răng, cái tóc là phước con người. Ta cắt bỏ đi tóc đó đâu có phước gì. Mà họ hướng cái đó cho cha mẹ cũng chẳng hưởng được cái gì. Việc chúng ta ăn chay mà hồi hướng công đức cho cha mẹ cũng không muốn được. Ta ăn chay là ta đang phát triển hạt giống từ bi cho chính mình thôi. Cái tác hưởng nhân quả đó là không đáng kể đâu. Trở thành người tốt để cha mẹ khỏi lo, khỏi sầu bi u não, đó mới là cách đích thực báo hiếu theo tinh thần Phật dạy, trong kinh Thiện Sinh, trong kinh Tâm Địa Quán, trong kinh Tăng Chi, trong kinh Tập và nhiều bài kinh về hiếu đạo là nhân đạo, hiếu đạo là nền tảng của Phật đạo, hiếu đạo là cốt lõi của đạo làm người. Đó là những đạo lý rất chí lý mà các tôn giáo khác khó mà sánh bằng. Tôn giáo khác là xem thượng đế là số một, cha mẹ là phụ thôi. Sau khi cha mẹ chết, nhiều tôn giáo trong đó có Do Thái giáo, Công giáo, Anh giáo, Chánh thống giáo, Tin lành giáo không cho phép thờ ông bà cha mẹ, vì họ xem ông bà cha mẹ đã quá giảng là ma quỷ hết. Còn nền dân quốc Phật giáo kêu gọi chúng ta tôn thờ cha mẹ còn sống bằng cách báo hiếu thực tiễn, và sau khi qua đời đó chúng ta vẫn tiếp tục tôn thờ để duy trì cái nền dân quốc uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ con em của chúng ta. Vấn đề hai, hiếu thảo tuổi học trò. Bài kinh báo trọng ơn cha mẹ mô tả về ba giai đoạn thai kỳ: quý một gồm 3 tháng, quý hai gồm 3 tháng, quý ba gồm 3 tháng. Và cái tiến trình từ một cái phôi thai giống như một cái giọt máu thôi, trở thành là một cái hình hài vài ba ký. Trong thời gian đó, đó thì người mẹ hầu như phải hy sinh hết tất cả những gì cho bản thân mình để dành cho sự sống và hạnh phúc của đứa con. Đức Phật mô tả bằng một cái bài thơ rất là ấn tượng: hoài thai như mang đá, thương con ngại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Một cái hình ảnh mô tả rất ấn tượng. Đi du lịch đó, chúng ta phát một ba lô ở sau lưng của mình, toàn thân chúng ta chịu đựng, mà đi chừng có vài trăm mét là muốn là hì hụt thở rồi. Còn người mẹ vác một ba lô sự sống trước bụng của mình, chẳng có dây nịt gì hết, và đi suốt 9 tháng 10 ngày phải kiên cử trong đi, đứng, nằm, ngồi, rồi kiên cử ăn uống để cho sức khỏe của đứa con được tốt, làm chủ dòng cảm xúc, phát triển các đức tính nhân từ để cho cá tính của đứa con đó được ảnh hưởng tích cực theo. Biết bao nhiêu sự hy sinh, trang sức phẩm, son phấn, rồi áo quần, phần lớn là những sở thích của chị em phụ nữ để tôn vinh nét đẹp. Thì những bà mẹ đang mang trong cơ thể của mình một mầm sống hầu như là quên lãng, chỉ lo cho con thôi. Và do đó trong giai đoạn này, để mẹ tròn con vuông, người chồng phải hiểu, ở nhà nhiều hơn, không đi chơi, không uống rượu, chăm sóc, nâng đỡ, không ngoại tình, để cho người mẹ được vui. Thì cá tính của đứa con khi được sinh ra trở nên hân hoan, hạnh phúc, năng động, tích cực và biết phụng sự đời. Nếu không có sự giúp đỡ của người chồng, người mẹ khó mà chu toàn được cái cách thai giáo như là một kỹ năng để định hình cá tính của con trong tương lai. Cái nhau rốn là cái phương tiện mà các cảm xúc, nhận định, lối sống của người mẹ được truyền trực tiếp qua đứa con. Cho nên hiểu được điều này thì ở tuổi học trò đó, những người con cần phải hiếu thảo với cha mẹ. Dựa vào kinh Thiền Sinh và một số kinh khác đó, thì chúng ta lưu ý một số điều sau đây. Trước nhất, ở tuổi thơ, Đức Phật dạy không nên bận tâm vào lao động trẻ. Liên Hợp Quốc trong mấy chục năm trở lại đây đó, kêu gọi các bậc cha mẹ thương con em của mình để không đẩy con em của mình vào nghề nghiệp quá sớm, vì đó là cái tuổi mà con em cần phải hưởng được cái quyền giáo dục, nền tảng quan trọng nhất để thành nhân và lập nghiệp trong tương lai. Do đó đừng dội lao động sớm, dành thời gian đi học, cấp sách đến trường, nghe lời thầy cô giáo dạy, về nhà tự học thêm để chúng ta có được kiến thức vững vàng. Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, cần phải biết tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, không được ăn cắp. Mấy ngày qua chúng ta đã làm từ thiện tại biển hồ Siem Reap. Có khoảng 4.000 người Việt Nam, 3.000 người Campuchia lên trên biển hồ. 4.000 người Việt Nam á, không có quốc tịch Campuchia, không còn chứng minh và hộ khẩu Việt Nam. Họ là những cư dân bị hai quốc gia từ chối quyền công dân, và do đó sự sống của họ là lên đên ở trên biển hồ thôi. Người Campuchia cũng lên đên như thế, nhưng cái truyền thống giáo dục Phật giáo và dân hóa Campuchia đã tạo cho con em của họ một cái nhân cách rất hay, đó là nghèo thì không ăn xin, nghèo không ăn cắp. Đang khi đó cũng có rất nhiều người Việt Nam rơi vào thói ăn cắp hoặc là rơi vào cái thói quen ăn xin. Do đó phải thấy rất rõ cái giá trị nhân cách của con người đó, phần lớn lệ thuộc vào sự giáo dục của người mẹ, mà nếu tốt nữa bao gồm người cha, ở cái tuổi lên ba thôi. Khi lớn lên rồi đó, nhân cách nó đã được hình thành, các thói quen nó đã trở thành như là cái cốt của sự sống rồi. Người ta phản ứng với sự sống giống như là một cái phản ứng vô điều kiện, rất khó điều chỉnh. Cho nên các bậc cha mẹ phải thấy rõ giai đoạn quan trọng này để giáo dục con em chúng ta một cách có bài bản, bằng nền văn hóa Phật giáo. Là thanh thiếu niên á, cái nhu cầu về cơm ăn áo mặc là chưa có nhiều. Cái nhu cầu của tuổi thơ rất ít, cho nên á, từ nhỏ các bậc cha mẹ đừng nên quá nuông chiều con em, để con em bỏ được cái thói dựa dẫm vào cha mẹ. Nhiều gia đình giàu có, trong nhà có quá nhiều gia nhân, là lúc đó, mọi thứ đó là con em chúng ta không đụng đến bàn tay. Cái đó nó cũng có hay, là con em chúng ta đỡ mất thời giờ cho những việc chưa quan trọng. Nhưng cái dở đó là con em chúng ta không khéo sẽ trở thành các công tử bộ và công chúa bộ. Và bằng thói quen cá tính này đó, khi lớn lên con em chúng ta sẽ khó mà có thể tự lập được nếu cha mẹ bị luật vô thường chi phối, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế gia đình hoặc qua đời sớm, thì hầu như con em chúng ta sẽ bơ vơ và trở thành là những người bị lạc loài, do vì chưa từng trải qua những cái nỗ lực tự thân mà vốn dĩ nó là nền tảng để phát triển nhân cách. Kinh cũng khích lệ các con em không nên chơi với bạn xấu. Đức Phật dùng hình ảnh hãy bắt chước con voi Chúa, thà đơn độc một mình ở rừng sâu chứ không kết bạn với các con voi bình thường. Chọn bạn mà chơi, ít bạn mà tìm được bạn thì hữu tri thức, là biết đạo đức, biết tâm linh, biết làm phước, biết nâng đỡ người, biết sống tình người, ta sẽ được cộng hưởng từ lối sống đặc biệt này. Cho nên cha mẹ phải dành thời gian nhiều cho con em. Mâm cơm gia đình trong nền văn hóa Việt Nam là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta truyền trao các cái kinh nghiệm sống, cái chất liệu sống, để con em chúng ta không cảm thấy lạc lõng đi tìm chúng bạn mà đã lúc do thiếu kinh nghiệm, chúng trở thành là nạn nhân của các cái cuộc giao lưu mất phương hướng. Tuổi trẻ mà không đi học á, Đức Phật sánh ví cũng giống như con cò không chịu nỗ lực. Khi về già đó, trở thành con cò già, không còn đủ sức ủ rũ trên sông nước vì ở đó không có tôm cá. Cò năng động á, phải đi tìm cái khu địa dương thích hợp với khí hậu mùa màng. Chứ đứng một chỗ ở một đồng ruộng thì chắc chắn nó cò đó sẽ ủ rũ thôi. Và một hình ảnh khác, Đức Phật sánh ví tuổi trẻ không học giống như là một con trâu đực, qua năm tháng lớn đầu và lớn cơ thể, lớn ký, nhưng á, trong bộ não của chúng là một sự rỗng không. Đạo Phật rất đề cao vai trò của tri thức. Tri thức có hai cái thức để đạt được: tri thức trường lớp và tri thức kinh nghiệm. Các giới doanh nghiệp giàu sang thành công á, phần lớn là sống bằng tri thức kinh nghiệm. Họ có thể không biết về các kiến thức kinh tế lý thuyết, nhưng họ làm kinh tế còn giỏi hơn các giáo sư tiến sĩ về kinh tế học. Ai sở hữu luôn cả hai cái nguồn kiến thức trường lớp và kiến thức thực tiễn, cơ hội thành công và hạnh phúc sẽ cao hơn. Và phải giáo dục làm sao cho con em thấy rõ được điều này để có thể trở thành là những người hữu dụng. Muốn như thế từ nhỏ, đừng cho con em chúng ta smartphone, iPhone, laptop, internet tại nhà, vì con em chúng ta sẽ sử dụng các phương diện tiêu cực của các công nghệ kỹ thuật số đó nhiều hơn là các giá trị cần thiết. Dưới tuổi 16, tức là từ lớp 10 trở xuống đó, cái nhu cầu nghiên cứu chưa có cao lắm, phần lớn là dựa vào sách giáo khoa tại các trường lớp. Ở tuổi đào trở lên mới bắt đầu nghiên cứu. Cho nên cho con em tiếp xúc với internet, các game điện tử, rồi điện thoại sang trọng, laptop, là chúng ta đang đẩy con em mình vào thế giới ăn chơi thôi. Chúng sẽ bị nghiện, chúng sẽ mất thời gian, chúng sẽ bị béo phì, chúng sẽ bị căng thần kinh, chúng sẽ bị tim mạch, và chúng bị các cái chứng bệnh trầm cảm vì sống quá nhiều với thế giới ảo. Các gia đình giàu sang nên lưu tâm về phương diện giáo dục này. Vấn đề 3, hiếu thảo trong lúc yêu. Đức Phật đã đề cập trong kinh Tăng Chi đó, để có được một hôn nhân bền vững, cha mẹ phải hướng dẫn con em mình bốn điều mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất là đồng tính, tức là thương người cùng tín ngưỡng, ở đây là thương người cùng đạo Phật, để nhân sinh quan, thế giới quan, sự nghiệp quan, đạo đức quan giống nhau, không có phải tranh chấp, va chạm, mâu thuẫn, xung đột, vì những thứ đó làm cho hạnh phúc vợ chồng bị tan vỡ. Thứ hai là đồng đức, tức là nhân cách, đạo đức, lối sống của hai bên đó, nó phải tương thích với nhau thì mới bền vững được. Một bên thì ăn chơi sa đọa, một bên đó, thì đạo đức chuẩn mực, thì không thể nào có được hạnh phúc vợ chồng bền vững, râm lông tóc bạc. Thứ ba, đồng thí, tức là có cùng cái tâm rộng lượng, biết lo cho bên vợ, bên chồng một cách bình đẳng, và chia sẻ các sơ hồ pháp cho các mảnh đề bất hạnh, cho không có nghiêng về phía bên vợ, và đồng thời cũng không nghiêng về phía bên chồng. Ở chế độ mẫu hệ đó, thì quý bà có khuynh hướng đó, buộc chồng đó, phải nghiêng về bên phía mình nhiều hơn. Ở các chế độ phụ hệ đó, thì quý ông đó, chăm lo cho gia đình mình nhiều hơn là gia đình vợ. Đang nghe Đức Phật dạy phải lo điều cả hai bên. Thứ tư là đồng trí, tức là kiến thức, hiểu biết, thông cảm, là nó có ở cái mức độ ngang bằng nhau. Ở đây nó không nhất thiết là liên hệ đến bằng cấp hay là kiến thức học thuật, mà nó đòi hỏi đến cái sự hiểu biết giữa hai bên thì mới có thể làm cho hạnh phúc gia đình nó bền vững qua năm tháng. Cho nên chúng ta phải hướng dẫn con em không nên ăn cơm trước kẽn. Hướng dẫn là một lẽ, nhưng nếu chúng ta lơ là, không giám sát, không tha để ý đến các thay đổi tâm sinh lý, thì con em chúng ta sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của những quyết định sai lầm của bản thân. Phương tiện internet, game điện tử, iPhone, smartphone và những tiện ích vật chất là những cái điều kiện dẫn đến sự hư tính cách của con em chúng ta thôi. Ngày nay đó, với thanh thiếu niên ăn cơm trước kẽn, có thai ở tuổi 11, 12 đã trở thành là một báo động đỏ trên toàn cầu. Mang thai vị thành niên đối với thiếu nữ Việt Nam á là đứng đầu của châu Á và đứng thứ ba trên toàn cầu. Một phần á là do vì các bậc cha mẹ Việt Nam trong thời hiện đại đánh mất cái trách nhiệm chăm sóc con em. Tôi nghĩ giao khoán cái công việc đó cho nhà trường là đã đủ. Đó là sai lầm lớn mà hậu quả đó chúng ta phải chịu đến vài chục năm, như là một gánh nặng gia đình và cái khó khăn xã hội. Cho nên để hiếu thảo đó thì thanh thiếu niên phải phát nguyện không ăn cơm trước kẽn, bởi vì về nguyên tắc tâm lý và nhân ngãi non vợ chồng, cái gì mình biết sớm quá ở cái tuổi mà chưa đáng biết, ăn cái cấm sớm quá thì các cậu con trai sẽ nghĩ rằng cô bé này dám dâng hiến cho tôi thì cô bé này cũng có thể trở thành là mồi thưởng thức của những người nam khác. Chẳng những không được tôn trọng mà cô bé ấy còn có thể bị quyền rủa ngay sau khi trở thành vợ chồng chính thức. Đó là nỗi đau mà các chị em phụ nữ cần phải thấy để giáo dục cho con em của mình. Còn khi mà yêu nhau, các chàng trai bao giờ cũng chém gió, nói ngon, nói ngọt, nói hài lòng, mà các cô gái trẻ thơ non già thiếu kinh nghiệm á, là yêu bằng lỗ tai, đi thẳng vào con tim, cho nên nó dễ dàng trở thành nạn nhân của những kẻ sở khanh. Bây giờ thanh thiếu niên mười mấy tuổi trở thành sở khanh không phải là ít. Cho nên thanh niên nam, thiếu niên nam phải phát nguyện không biến các bạn đồng lứa tuổi của mình trở thành là nạn nhân và bị khổ đau bởi các hành động hưởng thụ của mình. Và các bé gái, các cháu gái cũng phải phát nguyện với cha mẹ là tôi tôn trọng sự sống do cha mẹ dâng hiến, cho nên tôi biết giữ bản thân mình để không làm cho cha mẹ khổ đau. Khi đến tuổi 18, nếu yêu đó thì nó không đến nỗi lắm, nhưng mà phan lập gia đình, dầu luật pháp cho phép nữ 18, nam 20, tuổi đó vẫn còn quá non, kiến thức học chưa được đủ chuẩn, sự lập nghiệp đó vẫn còn chờ đợi rất nhiều nỗ lực khác ở trong tương lai. Để có một lập nghiệp chuẩn, tối thiểu phải có được kiến thức đại học. Lúc đó, đó tuổi đời là khoảng 22, kinh nghiệm, kiến thức, phát triển tâm sinh lý nó tương đối đó chuẩn rồi, thì lúc đó hãy có thể nghĩ đến chuyện này. Mà không, 26, 27 cho đến 30 đó là cái tuổi rất chuẩn để lập sự nghiệp. Do đó phải quyết tâm là không lập gia đình với những kẻ xấu, bao gồm những kẻ phạm pháp, những kẻ bất hiếu, những kẻ đàn điếm ăn chơi, những kẻ rượu chè hút sắc ma túy, những kẻ bài bạc. Rất nhiều cô gái sống ở trong thế giới mộng mơ, nghĩ đơn giản rằng bằng trái tim yêu thương đặc biệt ta có thể thay đổi được cá tính của người mình thương. Làm to, mơ còn chưa được, huống hồ là sự thật. Đừng dại dột gì biến mình trở thành nạn nhân của những đối tượng mình yêu. Rất khó để vượt qua một cơn nghiện. và đừng dạy dột chết theo những người bị nghiện, nghiện cờ bạc, nghiện ma túy, nghiện ăn chơi. Hãy chọn người xứng đáng, thà chậm mà không phải hối hận về sau, còn hơn vội vã cuối cùng á lấy phải một người chẳng ra gì hết. Cuộc đời của chúng ta được xem như là kết thúc tương lai rồi. Đồng thời các bậc cha mẹ cũng bằng hướng dẫn con em không nên yêu những người đã có gia đình khi cái ước hôn nhân của người đó chưa được kết thúc. Các chàng trai khi cua các cô gái thì thường kể lể rằng là vợ của tôi đó là vợ tình nghĩa thôi, chứ tôi chẳng có tình yêu gì với cô ấy. Tôi sống khổ đau lắm, kể một cái câu chuyện dài như là Sớ Táo Quân đã gây đậm lòng cho các cô gái nhẹ dạ, rồi hứa hẹn rằng là tôi sẽ ly dị vợ để đến với người tình. Nhà nghe nói xúc động quá, các cô gái trao thân gửi phận, sau đó chờ hoài 5 năm 10 năm chẳng thấy đâu hết, vì trên thực tế các cô ấy đang trở thành nạn nhân của chủ nghĩa hưởng thụ. Do đó dại dột lắm mới lấy người có gia đình. Phải tin rằng là mỗi người nó có những cái giá trị đặc biệt. Ngoài nhan sắc như là một cái lợi thế phước báo của người nữ, ta còn có cá tánh đẹp, nhân cách tốt, lối sống chuẩn mực, đó đều là những cái có thể thu hút được giới tính. Và hãy phát triển những điều đó trở thành một mặt mạnh để chúng ta không mặc cảm nếu ta có một cái ngoại hình không được như mong đợi. Chị em phụ nữ dễ mặc cảm tự ti, và ở tuổi 30 nhiều chị em phụ nữ ý thức rằng là nếu không lấy chồng á mình sẽ bị ở giá. Thực ra ở giá có sao đâu, không nên vội, bài bản để chúng ta chuẩn mực, nhưng đừng có xí chỗ quá lâu vì như thế mất cơ hội. Có nhiều chị em quen một bạn trai đến 10 năm tâm đầu ý hợp mà không chịu cưới, xí cái chỗ đó 10 năm trời, cuối cùng một cô gái khác vô hốt mất tiêu, lúc đó buồn khóc, lỗi ở mình. Tìm hiểu nhau 2-3 năm là đã biết cá tính của nhau rồi, nếu thấy hợp nhau thì hãy tiến tới thành vợ chồng, còn xí chỗ không ngồi người khác đã ngồi ráng chịu. Do đó phải hiểu để chúng ta không đổ lỗi cho số phận, không đổ lỗi cho kiếp trước, không đổ lỗi cho cái sự an bài. Tất cả đều liên hệ đến cá sống, cá tính và lối sống của chúng ta thôi. Về sự ích kỷ đó thì chung thủy một vợ một chồng là ích kỷ hợp pháp và hợp đạo đức nhất. Bởi vì trong hôn nhân á, người ta không muốn chia sẻ tình cảm và những hoạt động vợ chồng, cho nên đạo Phật tôn trọng điều này và kêu gọi mỗi người hãy giữ điều đạo đức thứ ba để xây dựng tổ ấm và hạnh phúc gia đình mình. Thì các cháu thanh thiếu niên đó là Phật tử từ nhỏ đã hiểu được đạo lý này rồi, cho nên cố gắng làm sao cần phải yêu đúng người, không nên yêu sớm, không nên ăn trái cấm sớm, để cha mẹ chúng ta không khổ đau. Lỡ mà mang một mầm sống trong cơ thể ở tuổi về thành niên là đánh mất cái cơ hội đi học, đánh mất tương lai, cha mẹ phải bị mang tiếng với làng xóm, khổ đau dữ lắm. Có nhiều gia đình đã cảm thấy rất xấu hổ khi có một đứa con như thế. Để nhận qua phương Tây thì thoáng hơn, cho nên ta cần phải hiếu thảo với cha mẹ bằng cách là giữ được cái sự trong trắng của mình ở cái tuổi vị thành niên. Điều 4, hiếu thảo ngày sinh nhật. Khi ta quan niệm cha mẹ là hai vị Phật trong nhà đó, đến ngày sinh nhật của cha mẹ, những người con hiếu thảo đó phải tổ chức đúng với tinh thần lời Phật dạy. Trong truyền thống văn hóa Phật giáo ngày xưa đó, thì các sinh nhật lớn thường tổ chức tại chùa. Tổ chức tại chùa có một cái lợi thế đó là ta làm tiệc chay, và cả ngày hôm đó ta mừng sự sống, mừng cha mẹ mình thêm một tuổi âm đức. Ăn chay trong ngày này đó, ta nuôi lớn hạt giống từ bi, giảm được nghiệp sát sinh. Do vậy ta có cơ hội hồi hướng cái phước đáo công đức về sức khỏe và tuổi thọ này cho cha mẹ hiện tiền. Rất là thích hợp. Rất nhiều gia đình tổ chức lễ sinh nhật rất là đình đám, đại tốn đến hàng trăm triệu, ăn cao lương mỹ vị, các lò thủy hải sản tươi sống, thì chẳng những không cầu phúc báo gì cho cha mẹ mình được, còn làm cho cha mẹ phải bị một cộng hưởng nghiệp sát hại trong ngày đó, cho nên nó dẫn đến các bệnh tật và yếu thọ. Các tôn giáo nhất thần và đa thần trên khắp toàn cầu đều có quan điểm giống nhau là muốn cầu tuổi thọ, sức khỏe, tài vị lâu dài, làm ăn phát đạt, thì phải hiến cúng các con vật cho Thượng Đế và các thần linh. Đức Phật nói đó là các lễ tế đàn đẫm máu, dẫn đến một hậu quả ngược hoàn toàn với những gì mà chúng ta đã mong đợi. Cho nên người tu học Phật đến ngày sinh nhật cha mẹ, ông bà và bản thân, hãy tổ chức ăn chay. Ăn chay theo công nghệ thực phẩm ngày nay rất phong phú, đa dạng, ngon miệng và chất bổ tốt còn hơn là thực phẩm mặn. Nhất là các loại thực phẩm mặn thịt đỏ, tức là có máu. Đầu tháng 8 năm 2013, các khoa học gia ở phương Tây đã thành công trong việc chế tạo từ tế bào gốc loại thịt bò nhân tạo. Giá của 142 gram thịt bò là 330.000 đô, tương đương với 7.2 tỷ Việt Nam. Đó là một khám phá và phát minh lớn nhất trong lịch sử nhân loại về cái công nghệ thực phẩm mặn nhân tạo. Chúng tôi tin rằng là 20 năm tới, cái giá thành của 1 ký thịt bò nhân tạo và các loại thực phẩm mặn là còn lại đó, nó chỉ bằng gấp 2 cho đến 4 lần so với thực phẩm mặn gốc thôi. Và nếu điều này trở thành thành công, giá thành giảm, thì trong tương lai đó nghiệp sát được giảm thiểu tối đa, vì tế bào gốc không phải là một nghiệp sát, và nó còn góp phần làm cho cái nạn hâm nóng toàn cầu được giảm đi một cách tối đa, vì toàn bộ công nghiệp hiện đại trên toàn thế này tạo ra ô nhiễm môi trường, không gian, xin lỗi, không khí, nước và đất, nó chỉ bằng 1/3 cái lượng ô nhiễm tương tự do các công nghệ chăn nuôi và chế biến thực phẩm mặn thôi. Và ở tương lai đó, nếu tất cả đều thích ăn thực phẩm mặn nhân tạo thì nghiệp sát sẽ được giảm thiểu một cách tối đa, thì cái tuổi thọ con người sẽ được tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận. Đó là một cái dấu hiệu rất đáng mừng. Ngoài đãi tiệc thực phẩm chay thì con ta cháu hiếu thảo ấy, nên bố thí cúng dường phóng sanh và tu đức ở trong ngày đó. Bố thí thì chúng ta có thể hỏi thăm cha mẹ mình cái mối quan ngoài đó đối với các mảnh đề bất hạnh là người lớn tuổi hay là trẻ con nhi, chúng ta làm đúng với cái nguyện vọng đó, và khi đến các cái trung tâm này ngày hôm trước hay là ngày hôm sau, ta hãy nhân danh cha mẹ mình và nói rõ cái nguyện ước đó để tôn vinh cha mẹ. Và đây là cách hồi hướng công đức, lợi ích về phước báo cho cha mẹ hiện tiền, mà giúp cho các mảnh đề bất hạnh có được một chén cơm manh áo, no lòng đỡ dạ được ở trong một ngày. Rất thực tiễn. Phóng sanh đó nên giới hạn. Hiện nay chỉ còn những nước châu Á nghèo còn tập tục phóng sanh thôi. Các nước phương Tây không phóng sanh là bởi vì không có người bắt. Không bắt là phóng sanh lớn nhất. Do đó dần dần các Phật tử nên thay đổi thói quen phóng sanh cá, chim thành giúp cho những người nghèo cụ thể. Giá trị rất thiết thực. Khi phóng sanh đó, thì nên mua tình cờ, không nên đặt hàng. Nhiều người đó muốn có số lượng phóng sanh nhiều nên đặt hàng trước cả nửa tháng vài chục tấn cá, chứ là những cá nhỏ. Rồi á, phải làm cho những người bán phải đi giăng bắt. Họ giăng bắt thì họ mang nghiệp, là mình phóng sanh mình thả ra tới sông họ bắt tiếp. Cứ như thế, cái sự tuần hoàn luân hồi bắt thả bắt thả tạo ra hai phần nghiệp. Người bắt á, thì bị nghiệp, người thả thì được phước giới hạn. Thì chẳng khác nào như một tay làm phước nhưng mà tay bên kia ghi lại bằng sự tạo nghiệp xấu. Sau khi loại trừ thì phước còn lại chẳng bao nhiêu. Cho nên người tu học Phật hạn chế tối đa việc phóng sanh bằng việc đặt hàng. Hãy tình cờ khi gặp chúng ta mua thả, và không cần chờ đợi tụng xong một thời kinh, chỉ cần niệm danh hiệu Phật thầm, hỏi công đức cho người mình quan tâm, mong thế giới loài cá loài chim này đó trở về với sự tự do và không bị sống cái nghiệp chim lòng cá chậu nữa, tái sanh kiếp sau được làm người. Còn được làm người không, đó là quá trình chuyển nghiệp của từng chủng loại động vật. Ngoài ra đó thì ta cần phải tu tập đạo đức. Thì vào thời Phật đó thì những ngày sinh nhật của cha mẹ, cả một gia đình người ta ăn chay, rồi thực tập bát quan trai giới trong một ngôi chùa, hay là tự tu tám giới quan trai tại nhà của mình để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền. Hầu như là cái nền văn hóa này là mất dần theo năm tháng rồi. Chúng ta chỉ còn những cái thói quen chúc tụng lẫn nhau, mua quà cáo thật đắt tiền. Nhưng quà rồi đó, chúng ta không tạo ra phước báo thật cho cha mẹ được. Cho nên sinh nhật là một cái dịp rất tốt để chúng ta làm phúc và báo hiếu. Điều năm, báo hiếu khi thăm bệnh. Qua năm tháng, cơ thể của con người đó bị lão hóa như là một quy luật. Già, bệnh, chết diễn ra như là một tiến trình. Nhiều bậc cha mẹ lam lũ từ nhỏ đó, tiến trình lão hóa diễn ra sớm hơn, bệnh tật kết thân đeo bám đó, lâu dài hơn. Và là con mà nếu như chúng ta lơ là việc chăm sóc bệnh tình của cha mẹ đó, sẽ làm cho ông bà mặc cảm và không thể nào sống được hạnh phúc. Dầu bận, năm nào cũng phải có 2-3 lần chúng tôi đến các trung tâm dưỡng lão tặng quà và thuyết giảng cho các bà con lớn tuổi. Có khoảng 30% ở tại các trung tâm dưỡng lão, các ông bà 70-80 tuổi trở lên này đó, không phải là không còn con cháu ở nhà cửa. Hỏi ra mới biết, sở dĩ họ sống lang bạc rồi may mắn được đưa vào trung tâm là vì họ không chịu nổi cái cảnh bất hiếu của con và cháu họ đối xử tệ bạc với họ. Hỏi thì họ kể rằng là khi còn nhỏ đó, họ hy sinh cả một đời thanh xuân cho con mình được ăn học thành tài, thì khi lớn lên đó, đã ứng xử như một kẻ xa lạ. Mỗi lần chờ cấp một cái gì đó, mặt nóng mặt lạnh, nói nặng nói nhẹ, chì chiết quát tháo xua đuổi. Và có nhiều người con đó, bất hiếu, sai cha mẹ mình như là ô xin. Nhiều cha mẹ tự ái quá, bỏ nhà ra đi, lang thang cơ nhỡ, bị bắt đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội. Họ sống tại đó trong tuổi già bệnh tật và chết tại đó trong vài năm sau đó. Rất khổ đau. Người già dễ mặc cảm, dễ tuổi phận do vì sống cô đơn. Ở tuổi lao động đó, từ 60 trở xuống đối với nam, 55 đối với nữ tại nước Việt Nam, thì mỗi ngày làm 8 giờ ở tại công sở đó, nó làm cho người già quên đi cái thân phận mình. Nhưng khi về hưu đó, đối diện với 4 bức tường ở trong nhà, trống trải thời gian quá mà không biết làm gì đó, thì cô đơn đó dễ xuất hiện. Do vậy họ dễ mũi lòng nếu như con em lỡ lời mà nói một điều gì đó không phải, huống hồ là cố ý. Phải hiểu được cái tâm lý và những thay đổi, những cái rối loạn căn bản ở cái tuổi xế chiều, để con em phải hiếu thảo khi cha mẹ bệnh, phải chăm sóc tận tình. Các quốc gia phát triển kinh tế, công nghiệp hiện đại, kỹ thuật số, thì công dân già ở tuổi 60 trở lên có tỷ lệ tự tử nhiều nhất trên toàn cầu. Nhật Bản là nước đi đầu về tự tử tuổi già. Nợ nần chồng chất, con em không muốn ở chung, cha mẹ đưa vào trong trại dưỡng lão. Buồn cái thân phận cô đơn ở tuổi xế chiều này, nhiều người đã kết liễu mạng sống vì quá bế tắc. Đừng làm như thế. Do đó khi tâm bệnh á, những người còn hiếu thảo phải lưu tâm. Trước nhất là không nên kể lể những khó khăn, không than vãn những chuyện rắc rối ở trong gia đình. Người bị bệnh tâm lý là mệt mỏi, yếu đuối, cơ thể đau nhức, tinh thần căng thẳng, mặc cảm, tự ti và sợ hãi cái chết đeo bám mình. Biết bao nhiêu sự dồn dập rồi mà tới thăm bệnh mà còn kể chuyện trong nhà ngoài phố, đứa cháu này hư, đứa con kia quậy, nợ nần chồng chất, kẻ đòi tiền, người gây sự, thì không khéo chúng ta làm cho người bệnh bệnh nặng hơn. Và đó là vô tình bất hiếu. Cho nên khi thăm bệnh đó, con Thảo, cháu Hiền đó, phải phớt lờ hết tất cả những chuyện đó, chỉ kể những chuyện tốt thôi, những chuyện vui. Và muốn như thế, mới vừa kể lộn xong thì nhớ đừng đi thăm cha mẹ, bởi vì lúc đó căng thẳng lắm. Tới cha mẹ không thể nói những lời vui vẻ được, nói như lời hiếu thảo được, ngữ điệu dễ thương được. Hãy để cho vấn đề đó vui vui đi chút xíu rồi hãy đến, gác hết mọi việc ra một bên, chỉ chăm sóc thôi. Văn hóa Việt Nam đó có an ủi, gần gũi, đấm bóp tay chân, làm cho người lớn tuổi cảm thấy rất là ấm lòng, biết rằng là người thân của mình đang đứng bên mình. Và nếu họ vướng vào các chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, các chứng bệnh nan y, thì họ không cảm thấy là mình bị bỏ rơi. Và đây chính là yếu tố làm cho kháng thể đó trở thành một hệ thống miễn nhiễm, giúp cho người bệnh có thể kéo dài vài ba năm là chuyện rất thường. Của một chứng bệnh giống như nhau, bác sĩ yêu cầu một tu sĩ Phật giáo về nhà hay là về nhà chùa, và một bệnh nhân về nhà, bệnh nhân có thể chết trong vòng một vài tiếng, một vài ngày, các tu sĩ có thể sống thêm vài ba tháng hoặc vài ba năm, vì tu sĩ giải phóng được nỗi sợ hãi về bệnh và chết. Đang khi người tại gia nếu không tu tập Phật pháp á, bị nỗi sợ hãi này đeo bám, và do đó sức khỏe ngày càng bị cạn kiệt. Con hiếu thảo nên nhắc cha mẹ thực tập pháp môn thường nhật mà ông bà đã sử dụng. Là hành giả tịnh độ thì con Thảo cháu Hiền nên nhắc nhở cha mẹ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà với 6 âm tiết: Nam mô A Di Đà Phật, con quay về nương tựa Phật A Di Đà, đó là nghĩa đen. Con quay về với trí tuệ vô lượng, đó là nghĩa bóng. Trí tuệ là ánh sáng soi đường, trí tuệ là hạnh phúc, trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là sự thành tựu, trí tuệ là tất cả. Và bằng trí tuệ được soi sáng, được thắp sáng, cha mẹ chúng ta sẽ không sợ bệnh mà sợ chết nữa. Đó là hiếu thảo. Nếu là các hành giả tu thiền minh sát tuệ, hãy nhắc nhở cha mẹ về chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây, làm chủ dòng cảm xúc. Đây là cảm xúc đau, không phải là tôi. Cảm xúc nhất không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào cảm xúc đau nhất này. Bệnh tật không phải là tôi. không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên tôi không phải là bệnh tật và cái chủ thể đang cảm nhận cái đau đớn bởi bệnh tật. Đây không phải là sự phớt lờ bệnh, mà là một nghệ thuật vô hiệu hóa bệnh ở một mức độ tương đối. Ý thức về bệnh sẽ làm cho bệnh hoành hành không chết chúng ta nhiều hơn, không bận tâm đến nó nhiều. Bên cạnh đó, chúng ta phải uống thuốc, điều trị và tập luyện thì ta vượt qua bệnh rất nhanh chóng. Đó là cách ta vô hiệu hóa bệnh, bằng cách là ly tâm hóa cái cảm giác khổ đau khỏi cái cơ thể này. Vì khổ đó bám trên tâm như một hệ quy chiếu, đau thì bám trên thân như một hệ quy chiếu. Bây giờ ta vô ngã hóa cái nỗi khổ và niềm đau, thì khổ đau đã có mặt nhưng không tấn công vào hoàn thành chúng ta được. Bằng cách này chúng ta giải phóng và kết thúc sự cường điệu hóa khổ đau. Đó là giá trị của thực tập vô ngã trong tiến trình trị liệu bệnh tật. Là Phật tử ta phải nhắc nhở cha mẹ thực tập thiền như vừa nêu. Nếu là hành giả mật tông thì các Phật tử con thảo cháu hiền nên hướng dẫn cha mẹ niệm con thần chú Án Mani Bát Di Hồng, hay là Ngũ Bộ chú, hay là Đại Bi chú, hoặc là Bát Nhã chú, Gate Gate Paragate Parasagate Buddhiswaha, qua đi qua đi qua bờ bên kia, nỗ lực qua bờ bên kia, qua đến bờ cuối cùng. Và chữ qua đi ở đây đó là một mệnh lệnh cách qua khỏi bệnh, qua khỏi khổ, qua khỏi sợ hãi. Qua bờ bên kia tức là đạt được an lạc, khỏi bệnh, khỏi sợ hãi, và đến bờ cuối cùng tức là được an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Tức là bằng mọi cách chúng ta làm sao truyền đạt được những giáo lý mà mình học được để cho cha mẹ mình an tâm được tuổi già. Chứ còn hiếu thảo theo kiểu cha mẹ già muốn xem phim Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, tình cảm quỷ mị, một ngày mà coi 4 cái chưa lên thì chừng 5 năm thôi cha mẹ chúng ta sẽ bị bệnh hoang tưởng, béo phì, sợ ma, gặp ma về đêm. Đừng để cho cha mẹ chúng ta nằm võng, nằm đi quăng coi phim quá 2 tiếng một ngày. Hãy giúp cho cha mẹ phản động, dẫn cha mẹ đi tập thể dục hoặc đi chơi, đó là vận động nhiều là tốt. Nên nhớ là Phật dạy trong Kinh A Di Đà, phạn thực kinh hành, tức là sau khi ăn cơm từng bước thảnh thơi trong vòng 15 phút thôi, là ta không tốn tiền khám bác sĩ cho cha mẹ. Còn ăn chay mà đủ các chất rau quả củ ngũ cốc sữa phô mát bổ hơn là ăn mặn rất nhiều. Mỗi một ngày cơ thể con người chỉ tiêu thụ một lượng calorie nhất định thôi. Ta có ăn nhiều hơn số đó thì nó sẽ được tống khứ ra đường phân, đường nước tiểu, đường mồ hôi. Và nếu không làm được như thế thì nó trữ lại trong cơ thể, dẫn đến bệnh thận, bệnh gan, bệnh bao tử và chết sớm. Không phải vô cớ mà Đức Phật dạy các tu sĩ ăn ít hơn, ngủ ít hơn và tiêu thụ ít hơn người bình thường 50%. Nhờ đó mà tu sĩ sống thọ hơn. Ai ăn cao lương mỹ vị chừng nào thì sống yểu chừng đó, ăn nhiều chừng nào, ngủ nhiều chừng nào thì chết yểu chừng đó, hoặc nếu sống thì rất là bệnh tật, còn ăn ít thì sống thọ. Những người ở tù ăn ít sống thọ hơn người bình thường trung bình là 10 năm, bởi vì tiến trình lão hóa ít hơn. Các loài gia súc ăn các loại thực phẩm kích thích tăng trưởng sẽ bị yểu thọ hơn, thay đổi ADN, và do đó chứa nhiều độc tố, con người ăn vào sẽ bị lãnh đủ hơn. Phải hiểu những thứ này để chăm sóc bệnh cho cha mẹ được tốt. Nếu cha mẹ đối diện trước cái bệnh không thể qua khỏi, dầu cho các cái mẹo vặt ở trong dân gian có khuyên là ăn các loại ốc này, ăn các loại cá kia để giúp cho cha mẹ mình sống thêm được vài ba ngày vài ba tháng, là con thảo cháu hiền, chúng ta cũng nên đình chỉ việc đó. Kéo thêm vài ba ngày chẳng qua là khổ đau thêm vài ba ngày thôi. Cái chết ai cũng phải một lần trải qua. Ta điều trị đúng cái quy trình của y khoa thôi. Còn phải mượn mạng sống của hàng trăm con vật khác để mà kéo dài thêm vài ngày, là chúng ta đang gieo cái nghiệp bệnh tật và yếu thọ cho cha mẹ ở kiếp sau, không lợi ích gì hết á, đau đớn nhiều hơn nữa. Nếu thấy cha mẹ qua không khỏi thì đừng có tiếc nuối, hãy mạnh dạn đưa cha mẹ về nhà để tổ chức lễ hộ niệm cầu an, thỉnh mời các thầy đến nhắc nhở cha mẹ để cha mẹ được bình an. Nhiều gia đình đã cảm nhận được sự mầu nhiệm của Phật pháp sau vài thời kinh, bởi vài ngày thôi, nhiều người đó đau đớn dứt bớt đi, bệnh đó được phục hồi, có người đó sống không được chết không yên, thì qua vài khóa kinh là đi trong trạng thái rất nhẹ nhàng. Hãy nỗ lực làm như thế thì trước phút giờ đi đó còn có được sự bình an của tâm, hạnh phúc của thân, và được sự chúc phúc nhắc nhở Phật pháp. Chứ còn chúng ta cứ còn nước còn tát, mà tát cũng không được bao nhiêu ngày, nước cũng không được bao nhiêu ngày, cuối cùng chết trong bệnh viện, thì phải trải qua cái giai đoạn ở trong nhà xác bị mổ xẻ theo luật định, làm thủ tục rất lâu. Đang khi đó cái mà chúng ta cần là gì? Hộ niệm trước khi chết. Vì phần lớn tại Đức Phật sau khi tắt hơi thở vài ba phút đã trở thành một kiếp sống mới, trở thành một phôi thai mới trong bào thai của người mẹ rồi. Trung bình 8 tháng rưỡi đến 12 tháng một người qua đời trở thành một cô cậu bé mới, mà để trong nhà xác đến 50 ngày là tái sanh mất tiêu rồi. Thì sau đó có tụng niệm bái sám hồi hướng công đức cũng không có được lợi lạc nhiều lắm đâu, nó trở thành là gián tiếp thôi. Phải thấy rõ điều này để chúng ta phải sáng suốt quyết định. Điều gì giúp chúng ta sáng suốt quyết định? Ta chỉ cần tư vấn bác sĩ chuyên khoa trực tiếp điều trị bệnh cha mẹ mình để chúng ta thấy rõ và quyết định nhanh. Nếu bác sĩ nói vài ba ngày, hay hoặc là nhiều bác sĩ tới vậy, ông bà muốn ăn gì thì hãy cho ăn, đừng tiếc nuối, thì ta biết rằng thời gian còn lại là tính trên gang tấc thôi. Thì hãy đưa ông bà cha mẹ về nhà, người lớn tuổi muốn chết ở quê hương nơi mà mình được sinh ra, nhớ điều đó và cố gắng là giữ đúng cái nguyện vọng di chúc của ông bà cha mẹ. Bởi vì có nhiều người kỹ tánh, sau khi chết rồi vẫn chưa muốn siêu, bám xem coi con em của mình có làm đúng di chúc hay không. Do đó mọi thứ di chúc phải được làm lúc khỏe, và con em á có thể tham gia tư vấn vào di chúc đó. Và tốt hơn nữa là căn phân khi con em mình đến tuổi trưởng thành, để khỏi bị rắc rối về luật kế thừa, tranh chấp quyền lợi vân vân. Và khi đã di chúc rồi thì đừng có tiếc nuối gì nữa. Ai hiến xác cho khoa học thì hãy mạnh dạn ra đi, đừng tiếc nuối, đừng sợ hãi. Người hiến xác khoa học là đang gieo hạt giống vô ngã, vị tha, từ bi cao thượng, cho nên á dễ tái sanh nhanh và có phước báo lớn. Vì cái thi thể này với lục phủ ngũ tạng trở thành vật hữu dụng, mang lại sự sống cho một vài người. Và các bác sĩ thực tập đó, trước khi ra trường có được cơ hội giảm được các rủi ro đối với việc điều trị các bệnh nhân khác. Bố thí nội tạng được là Phật gọi là bố thí nội tài. Đức Phật đã khuyên từ 26 thế kỷ trước rồi. Kính thưa các quý Phật tử, đó là một vài điều căn bản mà trong đời sống thực tiễn đó, nếu không để ý chúng ta vô tình làm cho cha mẹ mình khóc. Và nếu để ý đó, chúng ta sẽ có hàng vạn cơ hội đó tạo phước báo thông qua sự hiếu thảo có bài bản và ý thức của mình. Bài ca Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, phóng tác từ tác phẩm mang cùng tên của tiền sư Thích Nhất Hạnh, có đoạn như sau: Mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không? Đó là cái cách báo hiếu của Phật giáo. Cho mình hiếu thảo thì phải truyền thông được cái chất liệu hiếu thảo đó cho cha mẹ. Chứ mình hiếu thảo mình để trong lòng, cha mẹ làm sao cảm nhận được? Phải nói cho cha mẹ biết. Không phải để kể lể. Khi mình lo lắng cho cha mẹ cũng phải nói cho cha mẹ biết. Cha mẹ chưa hiểu đạo phải hướng dẫn cha mẹ vào đạo. Cha mẹ đã Phật tử rồi mà còn mê tín dị đoan thì khuyên cha mẹ mình không nên tiếp tục lối sống đó. Cha mẹ còn đánh bài, đánh bạc, rượu chè bằng mọi cách là không tiếp tế cho cha mẹ, giúp cho cha mẹ trở thành là người trung thành. Tuổi già dễ sanh tật. Và nếu như con em không ở chung với cha mẹ thì các ông cha tuổi già, bà mẹ qua đời sớm thường có thói quen là đi một bước mà người mới ở lúc tuổi còn nhỏ hơn cháu hoặc là con của mình, lỗi một phần là do những đứa con sống riêng, không chăm sóc, cô đơn quá thì các ông phải đòi hỏi thôi. Cho nên phải hiểu rõ để chúng ta chăm sóc cha mẹ thật chu đáo và bài bản. Và làm được như thế, con em chúng ta cũng làm lại tương tự với chính mình. Đó là nhân quả, phước báo. Kính chúc tất cả thêm một tuổi thọ với vai trò làm mẹ làm cha, sống hạnh phúc trong cuộc đời. Chúc tất cả các thế hệ thanh thiếu niên thêm một tuổi để giữ tròn đạo lý hiếu thảo như Đức Phật đã dạy, và trong nền văn hóa Việt Nam cũng đã khích lệ chúng ta. Kính chúc một mùa hiếu hạnh Du Lan 2013 an lành, hạnh phúc và nhiều phước báo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.